chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xử lý đối tượng đăng tải chia sẻ các bài viết có nội dung phản động.
Bằng sự chủ động và tinh thần kiên quyết, lực lượng công an nhân dân đã áp dụng hài hòa, khôn khéo các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu hoạt động phá hoại, đảm bảo nhân dân đón Tết độc lập trong an bình.
Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, thế cho nên không ít chúng ma túy chân dài đã dùng mỹ nhân kế để biến nhiều gã giang hồ trở thành tay sai đắc lực.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định 82/2018 NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế được Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, qua nắm bắt tình hình, Công an thị xã Phổ Yên đã mời đối tượng Trần Bá Nam, sinh năm 1999, quê quán ở xã Đông Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, hiện đang là công nhân của công ty Samsung Thái Nguyên đến làm việc. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nam khai nhận đã tham gia nhóm giới trẻ công giáo Samsung Thái Nguyên và thường xuyên đăng tải chia sẻ các bài viết có nội dung phản động từ tháng 12 năm 2017. Trước đó, ngày 21 tháng 8, Công an thị xã Phổ Yên phát hiện trên mạng xã hội Facebook mang tên Du Xê Trần Bá Nam thường xuyên đăng tải chia sẻ các bài viết có nội dung phản động, kêu gọi biểu tình. Tại cơ quan công an, đối tượng Nam khai, ngày 10 tháng 6 tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến ngày 13 tháng 8, đối tượng Nam đã viết trên 4 tờ tiền Việt Nam đồng với nội dung ngày 2 tháng 9 năm 2018, tổng biểu tình chống tà quyền bán nước. Số tiền này Nam đã tiêu dùng tại khu vực chợ thuộc tổ dân phố An Thái Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Ngoài ra, đối tượng Nam đã tự nguyện giao nộp một chiếc áo phông màu trắng in dòng chữ Formosa, gạch chéo và Formosa cút khỏi Việt Nam. Tại Công an thị xã Phổ Yên, đối tượng Nam đã cam kết không đăng tải chia sẻ các bài viết, hình ảnh clip có nội dung phản động, sai sự thật, không kêu gọi biểu tình trái pháp luật, cam kết có mặt khi cơ quan công an yêu cầu. Vụ việc hiện đang được Công an thị xã Phổ Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.
Trước và trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đối tượng phản động trong ngoài nước giáo diết thực hiện âm mưu kích động, tổng biểu tình, ý đồ tạo cuộc nổi dậy hòng gây rối an ninh, gây bạo loạn, chống phá chính quyền tại một số khu vực. Bằng sự chủ động và tinh thần kiên quyết, lực lượng công an nhân dân đã áp dụng hài hòa, khôn khéo các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật, đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại, đảm bảo nhân dân đón Tết độc lập trong an bình. Ý đồ của chúng là lôi kéo người dân tạo thành các điểm ùn tắc kéo dài tại các thành phố, quốc lộ, các tuyến giao thông huyết mạch để gây rối. Chúng chỉ đạo đồng bọn ở trong nước tìm cách đốt phá nhiều nơi, buộc cờ ba sọc, truyền đơn, khẩu hiệu kích động biểu tình và bóng bay thả lên trời. Sử dụng thiết bị bay không người lái mang theo chất cháy nổ, sử dụng xăng tấn công các cơ quan nhà nước. Số đối tượng chống đối trong nước liên tục phát tán, chia sẻ hàng trăm bài viết phản đối luật an ninh mạng, dự thảo luật đặc khu, kích động người dân đồng loạt xuống đường biểu tình dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018. Các đối tượng kêu gọi tụ tập tại các điểm công cộng trên toàn quốc, trong đó tập trung tại khu vực nhà hát lớn, Hồ Gươm, tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, khu vực nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Hoàng Văn Thụ, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đường Trần Phú, Bạch Đằng, Đà Nẵng. Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc tập trung triển khai quyết liệt điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự. Công an các địa phương đã khẩn trương rà soát, xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện triển khai các phương án phòng chống tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, chống biểu tình, bạo loạn trên địa bàn. Tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo và huy động hệ thống chính trị cơ sở, phát động phong trào quần chúng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại với người dân nhằm xử lý có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, không để kẻ địch lợi dụng kích động lôi kéo. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, trật tự giao thông, quản lý chặt số đối tượng hình sự, ma túy. Đã tập trung xác minh, truy tìm, bóc gỡ cơ sở nội địa của các tổ chức phản động lưu vong, nhất là các đối tượng trong Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Triều Đại Việt. Đã bắt xử lý 15 đối tượng, không để cho chúng có điều kiện hoạt động manh động, khủng bố phá hoại. Tổ chức đấu tranh trực diện, răn đe số đối tượng thường xuyên chia sẻ, phát tán các thông tin, bài viết kích động biểu tình, kiểm danh, kiểm diện, có biện pháp nắm, quản lý chặt đối tượng trọng điểm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong phát hiện đấu tranh với đối tượng khủng bố, tội phạm từ ngoài, nhất là các địa bàn giáp biên, lân cận, không để các thế lực thù địch, phản động lưu vong, tội phạm, lợi dụng địa bàn các nước để xâm nhập Việt Nam, hoạt động chống phá trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc tổ chức công tác trực ban, trực chỉ huy, bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Đã đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại. Cụ thể như tối 28, rạng sáng ngày 29 tháng 8 năm 2018, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối tượng Lê Quốc Bình, 44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo nhiều vũ khí nhằm hoạt động khủng bố phá hoại. Khám xét người nơi ở của đối tượng, Công an tỉnh Bình Định thu giữ 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn các loại, một xe mô tô phân khối lớn nhãn hiệu Honda, dung tích 300cc, cùng nhiều tài liệu có nội dung phản động chống phá nhà nước Việt Nam. Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Quốc Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại Bến Tre, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh, 38 tuổi, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, hiện tạm trú tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, về hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo quy định Điều 117 Bộ Luật Hình sự, Nguyễn Ngọc Ánh làm nghề nuôi tôm, song đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để công khai viết bài, chia sẻ nhiều bài viết, video, nhận live stream phát trực tiếp của nhiều đối tượng phản động trong và ngoài nước, có nội dung tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đối tượng còn kêu gọi, kích động, xúi giục người dân biểu tình phá hoại trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội. Tại Cần Thơ, Công an quận Ninh Kiều vừa tống đạt quyết định bắt tạm giam đối tượng Đoàn Khánh Vinh Quang, 42 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều về hành vi đưa trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông. Theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự 2015, Cơ quan Công an xác định Quang đã lập Facebook cá nhân có tên Quang Đoàn để thực hiện hành vi đăng và chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nói xấu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đăng bài viết có nội dung kêu gọi xuống đường tuần hành, biểu tình. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh phát hiện Quang còn nhắn tin với đối tượng nước ngoài nói xấu Đảng, Nhà nước, đồng thời qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật tài liệu có liên quan. Cùng thời gian này, Công an quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã tiến hành bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Đồng, 40 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ về hành vi đưa trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt xác định Đồng lập Facebook cá nhân Kiều Thanh và Facebook Ăn Cướp Công an đưa những hình ảnh, bài viết nói xấu bôi nhọ Đảng, Nhà nước, lãnh đạo. Ý đồ kích động tổng biểu tình dịp 2 tháng 9 của các đối tượng là hết sức nguy hiểm. Trong đó, không gian mạng được các đối tượng lợi dụng như một phương tiện chính trong kích động chống phá, gây rối an ninh trật tự. Lực lượng công an đã chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Triển khai tích cực các mặt công tác phòng ngừa, tập trung đấu tranh quyết liệt với các đối tượng phản động.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, anh hùng không qua được ải mỹ nhân, thế cho nên không ít chùm ma túy chân dài đã dùng mỹ nhân kế để biến nhiều gã giang hồ trở thành tay sai đắc lực. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết được đăng trên báo Công an Nhân dân với nhan đề Cạm bẫy ma túy đá.
Được nuông chiều, cung phụng, được phê ma túy chẳng được bao lâu thì các chân dài lệ thuộc hoàn toàn vào các ông trùng và con đường tất yếu phải đi theo đó là buôn ma túy. Còn người nghiện thâm niên, chúng cũng ra sức chiêu dụ các cô chiêu cậu ấm nhà giàu có để có nguồn tiền mua ma túy đá. Trần Kim Yến, 31 tuổi, ngụ quận 3, có gương mặt dễ nhìn, dáng người cao ráo trông như người mẫu, lại ăn mặc đẹp, đi ô tô đời mới, nên ai cũng nhầm Yến là doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, những kẻ cặp kè với Yến thì ngược lại, vừa xấu trai, vừa đậm chất giang hồ. Khi mọi chuyện phơi bày mới hay Yến đã dùng mỹ nhân kế để biến những gã người tình thành công cụ đắc lực cho mình trong hoạt động mua bán ma túy. Vốn khá thạo người trong giang hồ, nên khi muốn tiếp cận con mồi, Yến liền tạo tình huống vô tình gặp mặt. Sau cái chào xã giao, ánh mắt sắc lẹm của Yến đốn đổ ngay trái tim của gã giang hồ. Và với sự chủ động hoàn toàn của Yến, chỉ sau một hai lần hẹn hò, Yến đã nằm gọn trong vòng tay người tình. Bằng kỹ năng điêu luyện, Yến sống cùng lúc với 4 đến 5 người tình, nhưng ai cũng nghĩ mình là duy nhất nên sẵn sàng xả thân vì Yến. Khi bị bắt giữ, các người tình của Yến chết lặng vì không ngờ mình bị lừa trong khoảng thời gian dài mà không hay biết. Có kẻ bảo, nếu biết thế đã không liều mình vì vợ yêu để nhận hậu quả như ngày hôm nay. Tại cơ quan điều tra, Yến khai khi tình cảm với các người tình đã mặn nồng, Yến phân công nhiệm vụ cho từng người, còn mình thì không bao giờ xuất đầu lộ diện. Hai người tình Lâm Minh Trung, 37 tuổi, ngụ quận 10 và Trần Nguyên Vũ, 36 tuổi, ngụ quận 10 được Yến giao ra Hải Phòng nhận ma túy rồi vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Số ma túy được Yến cất giấu trong hai căn nhà thuê nằm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển và Hoàng Văn Thụ thuộc quận Phú Nhuận. Ngoài ra, Yến còn thuê hai căn nhà khác ở đường Nguyễn Thanh Tuyền và Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận để làm nơi ẩn náu và sinh sống với các người tình. Các căn nhà này đều dùng hệ thống cửa nhiều lớp bằng thẻ từ, xung quanh gắn hệ thống camera quan sát tầm xa để đề phòng cơ quan chức năng phát hiện. Sau khi nhận ma túy, Yến dùng nhiều số điện thoại để liên lạc với các đầu nậu bán lẻ thỏa thuận số lượng và giá cả. Xong xuôi, Yến phân công hai người tình khác là Nguyễn Phụng Huy, sinh năm 1992, huyện Bình Chánh, và Tô Văn Tuấn Thành, sinh năm 1983, quận 12, đi giao hàng. Trong một lần kiểm tra hành chính các khách sạn trên địa bàn, Công an quận Bình Thạnh bắt giữ Trần Nguyên Vũ tàng trữ 7 viên ma túy tổng hợp. Vũ nhất quyết không khai ra người tình, nhưng Yến thấy bị động nên tạm ngưng hoạt động một thời gian dài. Để cứu người tình, Yến nhờ hai đối tượng Lê Thành Nguyên, 41 tuổi, và Lê Quý Long, 59 tuổi, cùng ngụ quận 3, chạy án với giá 1 tỷ đồng để Vũ hưởng mức án nhẹ. Yến đã đưa cho hai người này 500 triệu đồng, nhưng chúng chỉ là kẻ lừa đảo, lấy tiền xong rồi bỏ trốn. Gần Tết Nguyên đán năm 2017, thấy tình hình có vẻ yên ắng, Yến tổ chức lại đường dây thì bị bắt giữ, tăng vật thu giữ gần 10 kg ma túy tổng hợp. Chỉ sau hơn một năm sản xuất và tiêu thụ ma túy, Văn Kính Dương, tự Hoàng Béo, 38 tuổi, quê quán Hà Nội, đã có khối tài sản kích xù gồm nhiều nhà đất, ô tô các loại. Ngoài ra, Dương còn thuê một villa rộng hơn 200m² trên đường Nguyễn Du, quận 1 để thuận việc đi lại. Với vẻ bề ngoài hoành tráng, lại tiêu tiền như nước, nên không ít người đẹp dễ dàng sa vào vòng tay của Dương. Trong đó có Vũ Hoàng Anh Ngọc, Ngọc Miu, một người đẹp từng đóng trong nhiều MV ca nhạc với các ca sĩ nổi tiếng. Các người đẹp cho biết, lúc đầu mới chớm yêu, không biết rằng Dương là trùm ma túy. Đến khi nặng nghĩa vợ chồng, một bước đi có đàn em Dương đưa đón, hầu hạ, thì người đẹp đành phải sánh vai khi biết người tình buôn ma túy. Và Ngọc đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho Dương cho đến ngày bị bắt. Đây là đường dây sản xuất tiêu thụ ma túy lớn nhất cả nước từ trước đến nay, tăng vật hơn 10 tỷ đồng, hàng trăm kg bột thuốc lắc và ma túy chưa thành phẩm, hơn 500.000 viên thuốc lắc, tương đương 200 tỷ đồng. Về phía người nghiện, nói một cách sòng phẳng, thì con đường thoát nghiện trông gai hơn bất cứ hành trình gian khổ nào, bởi hầu hết những người nghiện ngập đều có ý chí thoát nghiện rất bạc nhược, trong khi để cai nghiện thành công đòi hỏi một nghị lực phi thường. Có những người vừa đi cai nghiện bắt buộc về hôm trước là hôm sau tái nghiện. Họ tâm sự rằng lúc trở về cộng đồng dù đã được cắt dứt cơn từ lâu, nhưng khi có bạn nghiện nào đó gọi điện hỏi han là trong người dạo dực. Nếu không có sự kiềm chế mãnh liệt thì sớm muộn gì cũng tái nghiện. Mã Đệ, một người có hàng chục năm nghiện ngập kể lại, ông cai nghiện thành công là từ động lực gia đình và quyết tâm sắt đá. Ông phải mất 6 tháng tách rời với thế giới bên ngoài và hàng ngày phải lăn lộn xuống đất, xuống ao mỗi khi lên cơn nghiện. Nói vậy để thấy được rằng khi đã sa chân vào ma túy thì gần như rất khó tìm lối ra, nên giải pháp ngăn ngừa tốt nhất là mỗi gia đình phải nỗ lực ngăn chặn tối đa để con em mình không vướng vào vòng kim cô của cái chết trắng. Những kẻ nghiện nặng ma túy để kiếm tiền hút chích, chúng thường dụ dỗ nam nữ tuổi teen con nhà khá giả quanh khu vực mà chúng ở. Điểm đến ban đầu là các quán bar, vũ trường với vài ly rượu mạnh để biết mùi đời. Sau đó là thuốc lắc và những điệu nhảy điên cuồng theo điệu nhạc. Khi các cậu ấm cô chiêu bị nghiện thì buộc phải làm theo lời của kẻ chiêu dụ để có được ma túy sử dụng. Chúng chỉ dạy bọn trẻ cách moi tiền của cha mẹ và khi cần thiết thì trộm cắp tài sản của gia đình. Trong băng cướp giật nghiện ma túy do Đoàn Văn Hậu và Lê Tâm Khải Huy, 31 tuổi cầm đầu, cũng áp dụng cách thức này. Đàn em của Hậu và Huy là những đứa trẻ con nhà giàu có ở phường 3, quận 10. Chúng được cha mẹ cho mỗi tháng từ 5 đến 10 triệu đồng để tiêu vặt, nhưng vẫn không đủ vào đâu, lúc đó đã nghiện ma túy. Cha mẹ của bọn trẻ ban ngày lo làm giàu, ban đêm đi tiếp khách bạn bè, đi du lịch nước ngoài dài ngày, quăng lại số tiền lớn cho con trẻ tiêu xài như là một cách để bù đắp tình thương. Họ không ngờ rằng chính sự thiếu quan tâm đó đã vô tình đưa con họ đến với những thói hư tật xấu chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Để rồi khi quay đầu nhìn lại thì đã muộn. Con họ không chỉ nghiện nặng ma túy mà còn tham gia vào băng cướp của Hậu và Huy. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số những đứa trẻ bị Hậu Huy dụ dỗ có gia đình đã sang Australia định cư, chấp nhận vứt bỏ núm ruột của mình sau vài lần cai nghiện nhưng bất thành. Vì ai cũng hiểu, gia đình có một người nghiện là mọi thứ trở nên xáo trộn và thiếu an toàn. Bởi khi lên cơn, kẻ nghiện chẳng còn lý trí, chẳng chút tình thương và có thể làm bất cứ chuyện gì để có tiền mua ma túy. Tàn bạo hơn là đối với những kẻ ngáo đá, vì hoang tưởng nên chúng có thể tước đi mạng sống của bất cứ ai, kể cả cha mẹ mình.
Bay lên nhé những nụ cười nồng ấm.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Điều 64. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Quản lý Khu Kinh tế. Ngoài nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế quy định tại Điều 63 Nghị định này, Ban Quản lý Khu Kinh tế còn có nhiệm vụ và quyền hạn sau. 1. Xây dựng trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền. A. Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế. B. Phương án phát hành trái phiếu công trình, phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong khu kinh tế. 2. Xây dựng và trình các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. A. Quy hoạch xây dựng các khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung, xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong khu kinh tế trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. B. Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển khu kinh tế, trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. C. Danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo thẩm quyền. D. Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại khu kinh tế trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật. 3. Ban Quản lý Khu Kinh tế chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. A. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong khu kinh tế đối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. B. Thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế. C. Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công tại khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. D. Đề xuất danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng BOT, BTO, BT, các hình thức hợp đồng khác theo pháp luật về đối tác công tư, các dự án nhóm B, C theo ủy quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA. D. Quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển khu kinh tế thuộc thẩm quyền, quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tại khu kinh tế thuộc thẩm quyền, quản lý và thực hiện việc thu chi hành chính sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật. E. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong khu kinh tế. G. Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế. Quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. H. Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và thực hiện các thẩm quyền khác về quản lý đất đai trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai. I. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan bảo đảm hoạt động trong khu kinh tế phù hợp với quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có liên quan.
Điều 65. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế. 1. Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế gồm trưởng ban không quá 3 phó trưởng ban, bộ máy giúp việc. Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của trưởng ban. 2. Trưởng ban có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp, khu kinh tế. 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế bao gồm bộ máy giúp việc, văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện Ban Quản lý tại khu công nghiệp, khu kinh tế, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện nhiệm vụ công ích, công cộng, dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu và các tổ chức khác phù hợp với tình hình phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế và nhiệm vụ quyền hạn của từng loại Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế theo quy định hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật. 4. Việc thành lập phòng chuyên môn nghiệp vụ phải đảm bảo phù hợp với các điều kiện tiêu chí sau. A. Tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, các mảng lĩnh vực công tác do phòng phụ trách phải có quy trình quản lý hoặc đối tượng quản lý rõ ràng, phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn của Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế. B. Khối lượng công việc yêu cầu bố trí tối thiểu từ 7 biên chế trở lên. C. Một phó trưởng phòng đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ từ 7 đến 9 biên chế được bố trí và không quá 2 phó trưởng phòng đối với phòng chuyên môn nghiệp vụ từ 10 biên chế trở lên. D. Số lượng cấp phó của văn phòng ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, văn phòng đại diện tại khu công nghiệp thực hiện như đối với phòng chuyên môn nghiệp vụ. D. Số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế không quá 2 người. 5. Biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. Chương 7, điều khoản thi hành, điều 66, điều khoản chuyển tiếp. 1. Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã hoàn thành các thủ tục quy hoạch đầu tư thành lập theo quy định pháp luật trước thời điểm có hiệu lực của nghị định này thì không phải thực hiện thêm các thủ tục quy hoạch đầu tư thành lập theo quy định của nghị định này. 2. Việc điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển, quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu và các quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiếp tục thực hiện theo các quy hoạch đã được phê duyệt và theo quy định tại nghị định này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, trừ trường hợp quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế của địa phương có quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo luật quy hoạch trước thời điểm này. 3. Việc tổ chức lập quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển, quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu và các quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế khác sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý quy hoạch.
Điều 67 hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. 2. Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ khi nghị định này có hiệu lực. Điều 68 tổ chức thực hiện. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trưởng ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Thái Nguyên, báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.